làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giê-xu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đã nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế ở mọi mặt cuộc sống, thể hiện kỷ luật tâm linh trong sự thờ phượng Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc kinh thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Tuy nhiên, những tập quán này trong đời sống Cơ Đốc nhân dễ trở thành những thói quen tôn giáo máy móc nếu thiếu tác động thường xuyên rất thiêng liêng và sinh động của Đức Thánh Linh. Tiến trình làm môn đệ Chúa không thể hình thành và tiếp tục lâu dài suốt đời nếu không có tác động của Đức Thánh Linh. Đó là lý do mọi Cơ Đốc nhân cần biết cặn kẽ vai trò của Đức Thánh Linh trong đời sống để quen biết Ngài. Không phải chỉ là biết quyền năng Ngài, nhưng quen biết chính Ngài như một thân vị thiêng liêng, rất gần gũi vì Ngài ngự trị ngay trong lòng, để tín nhân có thể tương giao gắn bó với Ngài và nhờ cậy Ngài trong mọi sự việc nhỏ và lớn của đời sống thường nhật. Vì vậy, trong loạt bài tiếp theo, chúng ta sẽ cùng học hỏi về Đức Thánh Linh trong đời sống môn đồ Chúa cứu thế. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục ghi nhận và tìm hiểu sự vận hành của Đức Thánh Linh qua các môn đồ trong những thập niên đầu hình thành hội thánh tại Jerusalem và công cuộc truyền giáo trong đế quốc La Mã. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Kìa lòng yêu thương Chúa phi thường.
Kìa lòng yêu thương Chúa phi thường, tìm tôi nhân đáng thương, giàu lòng ai Chúa phát lên vai, đem tôi về nơi Chúa Ngài thần sứ. Hãy
Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã đề cập đến sứ vụ của sứ đồ Phaolô tại Êphêsô, kỹ thuật trong phần đầu công vụ các sứ đồ chương 19 với một số những sự kiện quan trọng liên quan đến khía cạnh đào tạo môn đồ. Trước hết là một số môn đồ Giăng Báp-tít được ban Đức Thánh Linh sau khi nghe sứ đồ Phaolô giảng giải về đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu và nhận báp tem trong danh Ngài. Khi sứ đồ Phaolô đặt tay lên, họ kinh nghiệm quyền năng Thánh Linh đến trên họ như ngày lễ ngũ tuần tại Jerusalem. Họ được phú ban ơn nói tiếng ngoại quốc và nói tiên tri. Những sự kiện siêu nhiên này cần thiết vì giúp củng cố đức tin của họ nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, đồng thời cũng giúp họ thấy rõ sứ vụ và thẩm quyền của sứ đồ Phao-lô đến từ Chúa, chuẩn bị họ để cộng tác trong mục vụ tại thành phố rất lớn này. Đây là những nhân sự đầu tiên giúp cho sứ vụ truyền giảng tại Êphêsô. Nỗ lực giảng dạy của sứ đồ Phao-lô trong nhà hội có kết quả ban đầu, nhưng sau 3 tháng, tình hình thay đổi khi những người Do Thái không tin, chống đối, cho nên sứ đồ Phao-lô đã phải thay đổi sách lược. Sử gia Luca ghi lại trong công vụ các sứ đồ chương 19 câu 9 như sau: "Song vì có mấy người cứng lòng từ chối không tin, dèm chê đạo Chúa trước mặt dân chúng, thì người phân rẽ họ mà nhóm các môn đồ riêng ra và dạy dỗ hàng ngày trong trường học Tyrannu." Đây là một thay đổi quan trọng về phương thức thi hành sứ vụ và hiển nhiên do sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh để thích ứng với tình hình mới tại nhà hội Do Thái ở Ê-phê-sô. Trong hơn 2 năm kiên trì giảng dạy đào tạo môn đồ để có thêm nhân lực cho sứ vụ truyền giảng tin lành, kết quả sứ vụ của Đức Thánh Linh qua Phao-lô và các môn đồ được Luca ghi vắn tắt trong Công vụ các sứ đồ chương 19, câu 10 đến câu 12 như sau. Việc đó cứ luôn 2 năm, đến nỗi mọi người ở trong cõi A-si hoặc người Do Thái hay là người Hy Lạp đều nghe đạo Chúa. Đức Chúa Trời lại dùng tay Phao-lô làm các phép lạ khác thường, đến nỗi người ta lấy khăn và áo đã bận vào mình người mà để trên các kẻ đau yếu thì họ được lành bệnh và được cứu khỏi quỷ dữ. Hai điều cần ghi nhận. Thứ nhất là chỉ sau 2 năm, hầu như mọi người ở A-si, cả Do Thái lẫn Hy Lạp đều có cơ hội nghe đạo Chúa. Thứ hai, Đức Chúa Trời bày tỏ quyền năng siêu nhiên của Ngài qua sứ vụ của Phao-lô là để hỗ trợ cho công cuộc giao giảng tin lành. Luca ghi nhận ở đây, người ta lấy khăn và áo Phao-lô đắp trên người bệnh, khiến được lành và được cứu khỏi quỷ dữ, thì không phải là những vật đó có phép màu, nhưng chỉ là để minh chứng quyền phép Đức Thánh Linh ban cho sứ đồ Phao-lô, sung mãn đến nỗi những vật dụng liên quan đến ông đều có thể được dùng như phương tiện thu hút người có nhu cầu và có lòng tin đến gần để được nghe đạo Chúa và có cơ hội kinh nghiệm quyền năng Đức Thánh Linh. Những phép lạ Chúa Giê-xu đã thi thố khi tại thế và như sứ vụ của các sứ đồ và các môn đồ khác trong giai đoạn hình thành hội thánh cũng có mục đích khích lệ và thôi thúc để người ta đặt lòng tin nơi Chúa. Mặt khác, tình trạng sử dụng pháp thuật và sự lộng hành của ma quỷ trong thời kỳ này cũng lại là nguyên cớ khiến cho Chúa bày tỏ quyền năng lớn lao vinh hiển qua các tôi tớ Ngài để thức tỉnh những người sống dưới quyền lực của ma quỷ tìm đến tôn thờ Chúa. Công vụ các sứ đồ chương 5 câu 14-15 ghi lại trường hợp tương tự về quyền năng Đức Thánh Linh bao phủ sứ đồ Phi-e-rơ, đến nỗi những người đến gần ông cũng được ảnh hưởng tốt lành của quyền năng đó. Số những người tin Chúa càng ngày càng thêm lên, nam nữ đều đông lắm, đến nỗi người ta đem kẻ bệnh để ngoài đường, cho nằm trên giường nhỏ hoặc trên chõng, để khi Phi-e-rơ đi ngang qua, bóng của người ít nữa cũng che được một vài người. Trong sứ vụ của Chúa Giê-xu, có lần một phụ nữ bị bệnh kinh niên, chỉ cần giờ đụng vào gấu áo Chúa, tức khắc được lành. Đó là Luca chương 8 câu 43-44. Công vụ các sứ đồ chương 8 câu 4 đến câu 13 ghi lại một trường hợp điển hình khi Chúa dùng chấp sự Philip giao giảng tin lành, làm phép lạ và đuổi quỷ tại Samari, khiến cho một tên thuật sĩ khét tiếng vùng này phải nề sợ và dân Samari được dẫn dắt tin nhận Chúa. Chúng ta nghe lại phần kỹ thuật này như sau. Vậy, những kẻ đã bị tan lạc đi từ nơi này đến nơi khác truyền giảng đạo tin lành. Philip cũng vậy, xuống trong thành Samari mà giảng về Chúa cứu thế tại đó. Đoàn dân nghe người giảng và thấy phép lạ người làm thì đồng lòng lắng tai nghe người nói, vì có những tà ma kêu lớn tiếng lên mà ra khỏi nhiều kẻ bị ám, cùng kẻ bại và què được chữa lành cũng nhiều. Tại cớ đó, trong thành được vui mừng khôn xiết. Bây giờ trong thành đó có một người tên là Simon làm nghề phù phép, tự khoe mình là một người danh tiếng, khiến cho dân Samari rất lấy làm lạ lùng. Hết thảy từ trẻ đến già đều nghe theo người mà nói rằng chính người là quyền phép của Đức Chúa Trời, tức là quyền phép lớn như thường gọi vậy. Nhân đó, chúng nghe theo người, vì đã lâu nay người lấy phù phép dục họ thầy đều phải khen lạ. Nhưng khi chúng đã tin Philip là người giao giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời và danh Chúa Cứu Thế Giê-xu cho mình, thì cả đàn ông đàn bà đều chịu phép báp tem. Chính Simon cũng tin, và khi đã chịu phép báp tem thì ở luôn với Philip. Người thấy những dấu lạ phép kỳ đã làm ra thì lấy làm lạ lắm. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 8, câu 4 đến câu 13. Trong hành trình truyền giáo đầu tiên, khi đến đảo Chipre, sứ đồ Phao-lô cũng có một kinh nghiệm về quyền năng Đức Thánh Linh ban cho, được bày tỏ khi ông dùng lời của phạt khiến thuật sĩ Elima tức khắc bị mù vì đã ngăn cản quan chấn thủ tin nhận Chúa. Đó là theo Công vụ các sứ đồ chương 13, câu 8 đến câu 12. Tại Philip, sứ đồ Phao-lô đã nhân danh Chúa Giê-xu đuổi quỷ bói khoa ra khỏi một người nữ nô lệ, như ghi trong Công vụ các sứ đồ chương 16, câu 16 đến câu 18. Một ngày kia, chúng ta đi cầu nguyện, gặp một đứa đầy tớ gái bị quỷ phi tôn ám vào hay bói khoa, làm lợi lớn cho chủ nó. Nó theo Phao-lô và chúng ta mà kêu la rằng những người đó là đầy tớ của Đức Chúa Trời rất cao, giao truyền cho các ngươi đạo cứu rỗi. Trong nhiều ngày nó cứ làm vậy, nhưng Phao-lô lấy làm cực lòng, xây lại cùng quỷ nói rằng: Ta nhân danh Chúa cứu thế Giê-xu mà truyền mày ra khỏi người đàn bà này. Chính giờ đó, quỷ liền ra khỏi. Đuổi quỷ không phải là sứ vụ của sứ đồ Phao-lô, nhưng trong những trường hợp đặc biệt, Đức Thánh Linh đã ban quyền năng và thôi thúc ông nhân danh Chúa Giê-xu để khu trừ ma quỷ, đồng thời để bảo chứng cho ông là tôi tớ Đức Chúa Trời và được Ngài sai phái. Đây cũng là điều được đề cập trong thư Hy Bá chương 2 câu 3 câu 4. Nếu ta còn trễ nải sự cứu rỗi lớn dường ấy, thì làm sao tránh cho khỏi được là sự cứu rỗi Chúa truyền ra trước hết, rồi có những kẻ nghe chứng nghiệm nó cho chúng ta. Đức Chúa Trời cũng dùng những dấu kỳ sự lạ và đủ thứ phép màu, lại dùng sự ban cho của Đức Thánh Linh mà Ngài đã theo ý muốn mình phát ra để làm chứng với các kẻ đó. Đó là Hy Bá chương 2 câu 3 câu 4. Trong sứ vụ của Chúa Giê-xu, cũng như trong thời đại các sứ đồ, một trong những cách ấn chứng những người Chúa chọn và sai phái trong các sứ vụ đặc biệt, đó là Ngài ban cho họ thẩm quyền, ân tứ Thánh Linh và quyền phép để bảo chứng cho họ và cho cộng đồng, đó là những người được Đức Chúa Trời lựa chọn và sai phái. Tuy nhiên, khi ân tứ về sự hiện diện và thường trú của Đức Thánh Linh trong con người và trong đời sống tín nhân đã được xác định, thì những thể hiện quyền phép siêu nhiên của Đức Thánh Linh không luôn luôn cần thiết, mà thay vào đó là những thể hiện của quyền năng biến đổi con người toàn diện từ sâu kín trong linh hồn, tâm trí đến cuộc sống lành thánh, khiêm nhu hàng ngày qua trái Thánh Linh, yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Đây là điều cần xác định. Vì trong thời đại chúng ta, một số giáo phái có khuynh hướng nhấn mạnh thái quá đến phép lạ, trong đó có cả việc khu trừ tà linh và đuổi quỷ, nhưng thiếu nền tảng kinh thánh, để lại những hậu quả đáng tiếc, làm lung lạc đức tin nhiều người và danh Chúa bị tổn hại, làm cớ vấp phạm cho người chưa biết Chúa. Mục đích chính của môn đồ Chúa cứu thế không phải là làm phép lạ, chữa bệnh, đuổi quỷ, nhưng là sống cuộc đời khiêm nhu, công chính, thánh khiết, yêu thương, chấp nhận khó khăn và ngay cả khổ nạn để giữ lòng trung tín với Chúa trong nỗ lực chia sẻ tin mừng cứu rỗi cho người hư vong, chứ không phải tìm kiếm quyền năng và phép lạ. Sống trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh thì khi nào cần phép lạ Chúa biết Ngài sẽ ban, thậm chí truyền bảo. Cơ đốc nhân không cần phải đòi hỏi hay tìm kiếm. Phần kỹ thuật trong Công vụ các sứ đồ chương 19, câu 13 đến câu 20 ghi lại trường hợp thầy Pháp mạo danh Chúa để đuổi quỷ, lại bị quỷ tấn công, cũng cho thấy con người trong vùng này, trong thời này đã lậm sâu trong tà thuật và các hoạt động thông linh tạo môi trường rất tốt cho ma quỷ lộng hành. Chúng ta nghe lại phần kỹ thuật của sử gia Luca trong Công vụ các sứ đồ chương 19, câu 13 đến câu 20 như sau. Bây giờ có mấy thầy trừ quỷ là người Do Thái đi từ nơi này sang chỗ kia mạo kêu danh Chúa Giê-xu trên những kẻ bị quỷ dữ ám rằng ta nhân danh Chúa Giê-xu này là đấng Phao-lô giảng để truyền khiến chúng bay. Các kẻ làm việc đó là 7 con trai của Sê-va, tức là một người trong số các thầy thượng tế Do Thái. Song quỷ dữ đáp lại rằng ta biết Chúa Giê-xu và rõ Phao-lô là ai, nhưng các ngươi là kẻ nào? Người bị quỷ dữ ám bèn sấn vào chúng thắng được hai người trong bọn và hành hạ dữ lắm, đến nỗi phải trần truồng và bị thương, trốn ra khỏi nhà. Phàm người Do Thái và người Hy Lạp nào ở tại thành Ê-phê-sô đều biết việc đó, thì sợ hãi và danh Chúa Giê-xu được tôn trọng. Phần nhiều người đã tin, đến xưng tội và tỏ ra việc mình đã làm. Có lắm người trước theo nghề phù phép, đem sách vở mình đốt trước mặt thiên hạ. Người ta tính giá sách đó cộng là 50.000 đồng bạc. Ấy vậy nhờ quyền phép của Chúa, đạo bèn đồn ra, càng ngày càng được thắng. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 19, câu 13 đến câu 20. Pháp thuật của các thầy phù thủy, thầy pháp, thầy trừ quỷ, thầy bùa, thầy cúng rất đa diện. Có thể là bất cứ thứ gì hay cách gì trong trí tưởng tượng của con người. Từ hình thập tự đến nanh heo, móng cọp, cây xương rồng, túi đựng bùa hay những câu thần chú, tụng niệm do các thầy pháp đọc lên kèm theo một số các nghi thức, các điệu bộ khác thường. Trong trường hợp 7 con trai Sê-va là những tay hành nghề đuổi quỷ, thì chúng dùng danh Chúa Giê-xu để khu trừ tà ma. Chúng tưởng có thể điều khiển quyền năng trong danh Chúa để khống chế hay trục xuất ma quỷ, nhưng lại bị quỷ khống chế ngược lại. Danh Chúa không phải để cho con người lợi dụng hay lạm dụng. Giới răn thứ ba ghi trong suốt Ai Cập chương 20 câu 7 cảnh cáo con người không được lấy danh Chúa làm chơi, trong nghĩa xúc phạm danh Chúa, khiến danh Chúa bị nhạo báng, coi thường, hay dùng danh Chúa để thề nguyền, dọa dẫm hay để tìm danh lợi. Lấy danh Chúa hỗ trợ những hành vi bất xứng, xúc phạm đến đức công chính thánh khiết của Ngài. Danh Chúa là để con người tôn kính và thờ phượng, chứ không phải là để xúc phạm hay điều khiển hay sai khiến. Vì vậy, Chúa cảnh cáo sẽ không cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài làm chơi. Bảy con trai Sê-va hoàn toàn không biết Chúa cứu thế, cũng chưa tin Ngài, nhưng lại lạm dụng danh Chúa, tất nhiên quỷ biết và không sợ. Qua người bị quỷ ám, nó bảo rằng, ta biết Chúa Giê-xu và rõ Phao-lô là ai, nhưng các ngươi là kẻ nào? Hiển nhiên khi những người này nhân danh Chúa Giê-xu để trừ quỷ là vì họ đã thấy và bắt chước các sứ đồ nhân danh Chúa. Những kẻ này không phải là tín nhân, tất nhiên cũng không biết gì về Chúa Giê-xu hay các sứ đồ, nhưng đã mạo danh Chúa mượn tên Phao-lô để chiếm đoạt quyền phép và thẩm quyền chúng không có để khống chế ma quỷ. Đây là trường hợp những kẻ mạo danh đoạt lợi nhưng đã bị thảm bại. Trước khi xảy ra sự kiện này, bảy con trai Sê-va đã hành nghề đuổi quỷ, nghĩa là tự nguyện làm công cụ trong tay ma quỷ để có quyền phép. Nhưng đến khi những kẻ này mạo danh Chúa Giê-xu là danh ma quỷ khiếp sợ, thì quỷ đã phản ứng dữ dội khi biết bọn thầy trừ quỷ này chỉ là những kẻ giả mạo. Qua người chúng chiếm hữu, quỷ đã tấn công đám thầy pháp mạo danh đến nỗi bị thương và phải chạy trốn. Những người chứng kiến sự kiện này rất sợ hãi và vì thế danh Chúa được tôn kính. Tuy nhiên sự việc không dừng lại tại đó, vì có nhiều người tin Chúa đã ăn năn, vì trước khi tin Chúa đã dính dấp, có người lậm sâu trong pháp thuật phù chú, bây giờ ăn năn đem sách vở dạy tà thuật ra đốt bỏ một cách công khai. Và sử gia Luca còn cho biết trị giá những sách vở đó lên đến 50.000 miếng bạc, có thể tương đương đến hàng triệu đô la ngày nay. Số tiền rất lớn này cho thấy hoạt động pháp thuật bùa chú của dân Ê-phê-sô lan tràn và phổ biến kinh khủng như thế nào trong thời đó. Chính điều này cũng cho chúng ta biết thêm vì sao Chúa đã ban quyền phép lớn lao cho sứ đồ Phao-lô trong sứ vụ tại đây. Thử tưởng tượng đoàn truyền giáo đến thành phố ghê gớm này với hàng trăm nghìn cư dân lậm sâu trong tà thuật mà không có Đức Thánh Linh ban quyền năng, phép lạ và uy quyền, thì đoàn truyền giáo có thể làm gì? Và làm sao sứ đồ Phao-lô có thể ở đây đào tạo môn đồ, xây dựng hội thánh suốt 3 năm? Sử gia Luca đã kết thúc giai đoạn này bằng một câu rất cô đọng. Ấy vậy, nhờ quyền phép của Chúa, đạo bèn đồn ra càng ngày càng vượt thắng mạnh mẽ. Câu này hàm ý rằng, công cuộc giao giảng đạo Chúa tại đây không chỉ là giảng dạy và công bố dễ dàng, nhưng là công bố trong một cuộc tử chiến với quyền lực tối tăm, nhưng đã đắc thắng vinh quang. Phần còn lại của công vụ các sứ đồ chương 19 ghi lại cuộc biến loạn do Demetrius, là một tên thợ bạc chuyên làm khám nữ thần đi anh, cho dân mua về nhà để tế tự hàng ngày. Trong khi đó, tại Ê-phê-sô, số người tin Chúa càng ngày càng đông, số khách mua khám thờ bớt hẳn đi, nghề làm bàn thờ và hình tượng suy giảm, khiến cho Demetrius lo lắng cho nghề nghiệp và công việc làm ăn, cho nên đã phát động cuộc bạo loạn chống Phao-lô và đoàn truyền giáo. Sử gia Luca kỹ thuật trong công vụ các sứ đồ chương 19, câu 23 đến câu 41 như sau. Lúc đó có biến loạn lớn sinh ra vì cớ đạo tin lành. Một người thợ bạc kia tên là Demetrius, vốn dùng bạc làm khám nữ thần đi anh, sinh nhiều lợi cho thợ làm công, bèn nhóm những thợ đó và kẻ đồng nghiệp lại mà nói rằng, hỡi bạn ta, các ngươi biết sự thạnh lợi chúng ta sinh bởi nghề này, các ngươi lại thấy và nghe nói, không những tại thành Ê-phê-sô mà thôi, gần hết suốt cõi A-si, rằng tên Phao-lô này đã khuyên dỗ và trở lòng nhiều người, mà nói rằng các thần bởi tay người ta làm ra chẳng phải là Chúa. Chúng ta chẳng những sợ nghề nghiệp mình phải bị dèm chê, lại cũng e rằng đền thờ của đại nữ thần Đi Anh bị khinh rẻ nữa và nữ thần ta bị tiêu diệt về sự vinh hiển mà cõi A-si cùng cả thế giới đều tôn kính chăng. Chúng nghe bấy nhiêu lời, bèn nổi giận lắm, cất tiếng kêu rằng lớn thay là nữ thần Đi Anh của người Ê-phê-sô. Cả thành đều rối loạn, chúng đồng lòng đến rạp hát, kéo theo mình Gaius Aritak là người Macedoan, bạn đồng đi với Phao-lô. Phao-lô muốn chính mình ra mặt trước dân chúng, nhưng môn đồ chẳng cho. cũng có mấy quan lớn xứ A-si là bạn hữu người sai đến xin người chớ đi tới giả phát. Người thì reo lên thể này, kẻ thì la lên thể khác. Vì trong hội om sòm, phần nhiều người cũng không biết vì cớ nào mình nhóm lại. Chúng bèn kéo Alexandre từ trong đám đông ra, và người Juda xô người ra đứng trước. Người bèn lấy tay ra dấu, muốn nói cùng dân chúng để binh vực bọn mình. Nhưng vừa khi đoàn dân nhận ra người là người Juda, thì kêu dập lên ước trong 2 giờ rằng lớn thay là nữ thần Đi Anh của người Ê-phê-sô. Bây giờ có người thư ký thành phố dẹp yên đoàn dân nói rằng, hỡi người Ê-phê-sô, có ai lại không biết rằng thành Ê-phê-sô là kẻ canh giữ đền thờ nữ thần lớn Đi Anh và tượng thần ấy đã từ trên trời giáng xuống sao? Bởi điều đó thật chối cãi chẳng nổi, nên các ngươi khá ở yên, đừng làm sự gì vội vã, vì những tên mà các ngươi đã kéo đến đây không phải mắc tội hoặc phạm đến của thánh hay là lộng ngôn với nữ thần chúng ta đâu. Vậy, nếu Demetrius và các thợ làm công ở với người có cần kiện cáo ai, thì đã có ngày xử đoán và quan chính thủ, mặc họ kiện cáo nhau. Ví bằng các ngươi có nài việc khác, thì khá quyết định việc đó trong hội đồng theo phép, vì e cho chúng ta bị hạch về sự rối loạn xảy ra ngày hôm nay, không thể tìm lý lẽ nào để bênh vực sự nhóm họp này. Người nói bấy nhiêu lời, bèn cho chúng về. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 19, câu 23 đến câu 41. Hiển nhiên, Chúa đã dùng viên thư ký thành phố để giải tán đám bạo loạn, như trường hợp Chúa đã dùng quan chấn thủ Galion bác bỏ vụ kiện Phao-lô của người Do Thái tại thành phố Corinto, như ghi trong Công vụ các sứ đồ chương 18, câu 12 đến câu 17.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.